Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ephesos của chúng ta hôm nay đến bài thứ 23, Sống Khôn Ngoan. Căn cứ trên thư Ephesos chương 5, từ câu 15 đến câu 20. Chúng ta đã biết, sứ đồ Phaolô gọi các tín hữu hội thánh Ephesos là những người sáng láng trong Chúa. Sau khi khuyên các tín hữu cần có những việc làm xứng đáng với địa vị của người đã được cứu, ông tiếp tục hướng dẫn họ về nếp sống khôn ngoan. Ông nói, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, sống khôn ngoan theo lời khuyên của sứ đồ Phaolô là sống thế nào? Câu hỏi thứ hai, lời khuyên hãy lợi dụng thì giờ có những hàm ý nào? Chúng ta có thể lợi dụng thì giờ ra sao? Câu hỏi thứ ba, ảnh hưởng của rượu trên người say rượu thế nào? Ngược lại, ảnh hưởng của Thánh Linh trên người đầy dẫy Đức Thánh Linh ra sao? Câu hỏi thứ tư, ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng chiếm vị trí nào trong đời sống người theo Chúa? Và câu hỏi thứ năm, theo câu thứ 20, chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong những hoàn cảnh nào? Mở đầu lời khuyên gửi cho các tín hữu Ephesos trong phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Phaolô nói, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Câu thứ 15. Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay gồm những lời khuyên về lối sống khôn ngoan của người tin Chúa. Khi nói, phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, Phaolô khuyên các tín hữu phải hết sức thận trọng trong mọi cách cư xử của mình. Chúa muốn chúng ta bước đi cách cẩn thận và cư xử đúng với cương vị là người thuộc về Chúa. Vì dù muốn dù không, nếp sống của người theo Chúa là một bài giảng sống mà mọi người đều có thể thấy. Nếp sống đó sẽ có ảnh hưởng trên những người thân trong gia đình chúng ta và ảnh hưởng trên những người khác trong hội thánh cũng như trong cộng đồng. Cho nên con cái Chúa phải sống khôn ngoan. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đều bước vào một ngày mới với nhiều quyết định chọn lựa, những việc làm và những cách cư xử khác nhau. Qua những cách hành xử đó trong cuộc sống mà chúng ta có thể được kể là khôn ngoan hay bị xem là dại dột. Người dại hay người không khôn ngoan là người vô tâm, không suy nghĩ, không có lòng quan tâm đến Đức Chúa Trời và cõi đời đời mình sắp đi đến, mà ngược lại, chỉ nghĩ đến chuyện tạm thời trong đời này mà thôi. người dạy không cân nhắc mình nên đi đâu, làm gì theo ý Chúa, mà chỉ cư xử theo thói quen như mọi người khác ở đời vẫn thường làm. Ngược lại với người dại là người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người luôn luôn suy nghĩ, cẩn trọng, cân nhắc và có lòng quan tâm đến Đức Chúa Trời, quan tâm đến chuyện đời đời và những chiều sâu thuộc linh. Theo điều sứ đồ Phao-lô trình bày từ câu 15 đến câu 20, ta thấy người sống khôn ngoan là người biết lợi dụng thì giờ, ý thức về những thời kỳ khó khăn, hiểu rõ ý muốn Chúa, không say sưa nhưng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trước hết, sứ đồ Phao-lô cho thấy sống khôn ngoan là biết lợi dụng thì giờ, nghĩa là tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phục vụ. Thì giờ hay thời gian là món quà Chúa ban cho mỗi người. Điều người ta cần làm là sử dụng thì giờ đó để đem lại cho mình những gì thật sự có giá trị. Điều này có hai hàm ý. Trước hết, người lợi dụng thì giờ là người sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, không để cho thì giờ trôi qua không được sử dụng, hoặc không xài phí thì giờ mình có vào những việc vô ích. Thứ nhì, người lợi dụng thì giờ là người biết nắm lấy mọi cơ hội để phục vụ Chúa và người chung quanh. Người theo Chúa cần tận dụng mọi cơ hội để sống công chính và thánh thiện, để làm nhân chứng và giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người, để siêng năng trong công việc, để cầu nguyện tương giao với Chúa và nêu gương là một người phục vụ trong gia đình, trong hội thánh và ngoài xã hội. Chúng ta đều cần có những lúc xét lại về cách sử dụng thì giờ của mình, xem ta có thường hay phí phạm thì giờ trong những lúc nào, để cần phải có quyết định sửa sai và thay đổi. Vì thời gian Chúa ban cho mỗi chúng ta là một món quà rất quý, nếu chúng ta hết lòng tận dụng sẽ đem lại nhiều kết quả lớn lao, tôn cao danh của Chúa. Kế đến, sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy sống khôn ngoan là có ý thức về thời kỳ khó khăn. Câu mà sứ đồ Phao-lô nói những ngày là xấu chỉ về thời gian trước khi Chúa trở lại. Trong lúc chúng ta trông đợi Chúa trở lại, Satan cũng dùng mọi mưu trước cám dỗ quỷ quyệt để tấn công, để kéo chúng ta ra xa Chúa và khiến cho chúng ta mất cảnh giác. Khi ý thức hoàn cảnh đó, người khôn ngoan sẽ không buông trôi trong lười biếng và hưởng thụ. Trái lại, sẽ tận dụng mọi cơ hội để phục vụ và luôn luôn chuẩn bị để đối phó với cám dỗ và áp lực chung quanh. Thư Hebrews chương 10, câu 24 đến 25 khuyên: cũng hãy lưu ý khích lệ nhau trong việc yêu thương, tương trợ và làm đủ các việc lành. Đừng sao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, nhất là lúc này, vì Chúa gần trở lại. Theo bản dịch năm 2002. Thứ ba, sống khôn ngoan là hiểu rõ ý muốn Chúa. Trong khi những người khờ dại không hề biết và cũng không có mảy may quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, người khôn ngoan trong Chúa cần ý thức về thời kỳ khó khăn sắp đến và tận dụng mọi cơ hội để phục vụ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải hiểu rõ ý Chúa để biết mình phải phục vụ như thế nào. Mong rằng tất cả chúng ta đều ý thức được tính cách ngắn ngủi của đời sống, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa, nhưng đồng thời cũng tìm biết ý Chúa để có thể phục vụ hữu hiệu. Làm sao để có thể hiểu rõ ý muốn của Chúa? Muốn hiểu rõ ý muốn của Chúa, chúng ta phải học Kinh Thánh. Khi học biết, nắm vững, hiểu rõ và ghi nhớ lời Chúa một cách cụ thể, thấu suốt những nguyên tắc trọng tâm của lời Chúa, chúng ta mới có thể áp dụng vào từng hoàn cảnh mình phải đối diện mỗi ngày. Thứ tư, sống khôn ngoan là không say sưa. Một dấu hiệu khác của người khôn ngoan thật là không để chính mình bị lôi cuốn và chìm đắm trong rượu chè, hút sách hay bất cứ một sự đam mê nào có thể chiếm ngự và điều khiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đều biết là rượu và những tác nhân gây say, gây nghiện ngập khác có thể lôi kéo con người vào những tội lỗi kinh khủng. Nếu một người sẵn sàng nếm thử hớp rượu đầu tiên, người ấy có thể đi đến chỗ ưa thích rượu một cách dễ dàng và dần dần trở nên nghiện rượu. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận, đừng bao giờ vướng phải cạm bẫy của ma quỷ. Điều gì cũng muốn thử cho biết, để rồi không sao gỡ ra được. Nghiện ngập cũng là tệ trạng lớn nhất của các xã hội trên thế giới ngày nay, và đã đưa đến bao nhiêu tệ trạng khác. Người sống khôn ngoan sẽ không để cho mình bị rơi vào ách thống trị của những ảnh hưởng đó. Thứ năm, sống khôn ngoan là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Men rượu có một sức mạnh mãnh liệt có thể điều khiển con người. Người say rượu nói năng và hành động theo sự điều khiển của ma men, chứ không theo sự điều khiển của trí khôn. Sứ đồ Phaolô cho biết, sức mạnh của Chúa Thánh Linh cũng tương tự như vậy. Nhưng điểm khác biệt là rượu khiến chúng ta làm việc sai quấy, còn Chúa Thánh Linh giúp chúng ta làm những điều tốt, những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thiếu ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh, chúng ta chỉ sống theo xác thịt, theo ý riêng của con người cũ hư hoại mà thôi. Chính vì vậy mà Sứ đồ Phaolô bảo, đừng say rượu, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nói cách khác là hãy say Đức Thánh Linh, có nghĩa là để cho Đức Thánh Linh làm chủ hoàn toàn, để Ngài điều khiển và hướng dẫn chúng ta. Người để Chúa Thánh Linh làm chủ là người khôn ngoan thật. Thứ sáu, sống khôn ngoan là đời sống biết ca ngợi và cảm tạ Chúa. Câu 19 và 20. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng là đời sống ca ngợi Chúa và tạ ơn Ngài luôn luôn. Xin lưu ý từ mọi sự được Sứ đồ Phaolô dùng trong phần này. Chúng ta thường khó có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự, trước nghịch cảnh hay trong những lúc nản lòng. Nhưng ta cần nhớ điều được Sứ đồ Phaolô nhắc nhở trong thư Roma chương 8, câu 28 phần A. Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Chúa có thể dùng những kinh nghiệm hoạn nạn, thử thách trong đời sống để làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa. Biết được điều đó, chúng ta có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ, cuộc đời này ngắn ngủi, mọi cơ hội rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải mau mau tận dụng mọi điều mình đang có để phục vụ trong chương trình và theo ý định của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh chiếm hữu chúng ta hoàn toàn, để chúng ta sống trong ý Chúa và luôn luôn ca ngợi, cảm tạ Chúa, cho dù phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh, thử thách hoặc khó khăn nào.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong thời gian. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong năm tháng. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế.